Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Archery. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Seeking Soteria Being in Process là một cuốn hồi ký của Eugene Larkin, kể lại trải nghiệm của ông khi làm việc tại Soteria House, nguyên bản ở San Jose, California, vào đầu thập niên 1970. Sách không đi theo hướng y khoa truyền thống, mà tập trung vào một mô hình chăm sóc sức khỏe tâm thần rất khác thường thời đó, nơi người hỗ trợ sống cùng những người đang trải qua trạng thái loạn thần, ưu tiên sự hiện diện, tin cậy và đồng hành thay vì kiểm soát hay dùng thuốc như giải pháp trung tâm. Từ câu chuyện cá nhân, cuốn sách mở ra một góc nhìn rộng hơn về cách con người có thể được nâng đỡ trong khủng hoảng tâm thần bằng quan hệ, môi trường an toàn và sự chấp nhận. Đây vừa là một lời kể mang tính lịch sử, vừa là một bản ghi nhớ về khả năng chữa lành trong cộng đồng. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, Soteria House như một mô hình thay thế cho điều trị tâm thần truyền thống. Trọng tâm của cuốn sách là Soteria House, một dự án mang tính thử nghiệm và cải cách trong lĩnh vực sức khỏe tâm thần. Thay vì xem loạn thần như một tình trạng chỉ cần khống chế bằng thuốc và nhập viện, mô hình này tạo ra một nơi ở chung, nơi nhân viên sống cùng cư dân và duy trì sự hiện diện liên tục. Cách tiếp cận đó không phủ nhận mức độ nghiêm trọng của khủng hoảng tâm thần, nhưng đặt câu hỏi về giả định rằng kiểm soát là con đường duy nhất. Larkin cho thấy giá trị của một môi trường ít đe dọa hơn, nơi người đang khủng hoảng có thể giữ được phẩm giá và cảm giác an toàn. Điểm đặc biệt của mô hình không nằm ở kỹ thuật phức tạp, mà ở việc thay đổi hoàn toàn quan niệm về chăm sóc từ làm cho triệu chứng biến mất sang đồng hành để người bệnh tự tìm lại nhịp sống của mình. Chính sự đảo chiều này làm cho cuốn hồi ký có ý nghĩa lịch sử rõ rệt. Thứ hai, sức mạnh của sự hiện diện, tin cậy và sống cùng người đang khủng hoảng. Cuốn sách nhấn mạnh một nguyên tắc rất đơn giản nhưng khó thực hiện, đó là ở bên cạnh người đang trải qua trạng thái cực đoan mà không vội sửa chữa họ. Larkin mô tả công việc của nhân viên Soteria không phải là tranh luận với trải nghiệm của cư dân hay ép họ trở lại một khuôn mẫu bình thường, mà là giữ cho mối quan hệ đủ an toàn để họ có thể đi qua giai đoạn rối loạn. Đây là một lập luận quan trọng vì nó chuyển trọng tâm từ can thiệp kỹ thuật sang chất lượng của hiện diện con người. Trong bối cảnh nhiều hệ thống điều trị ưu tiên tốc độ, kiểm soát và tiêu chuẩn hóa, Soteria đặt niềm tin vào khả năng tự điều chỉnh khi người bệnh được tôn trọng và không bị đe dọa. Cuốn hồi ký cho thấy sự hiện diện không phải là thụ động, mà là một hình thức lao động cảm xúc và đạo đức rất cao. Nó đòi hỏi kiên nhẫn, bình tĩnh và chấp nhận bất định. Thứ ba, cuốn hồi ký của người trong cuộc, không phải bản báo cáo lâm sàng. Một điểm làm cho Seeking Soteria khác với nhiều sách viết về cải cách tâm thần là giọng kể cá nhân của Eugene Larkin. Ông không viết từ vị thế chuyên gia đứng ngoài quan sát, mà từ ký ức của một người từng sống trong môi trường ấy và bị chính trải nghiệm đó định hình. Điều này tạo ra giá trị kép vừa có chiều sâu cảm xúc, vừa có độ tin cậy từ trải nghiệm trực tiếp. Hồi ký giúp người đọc hiểu Soteria House không như một khái niệm trừu tượng, mà như một nơi có nhịp sống, khó khăn, mâu thuẫn và cả những khoảnh khắc rất người. Cấu trúc kể chuyện như vậy cũng cho phép sách diễn tả những điều mà báo cáo kỹ thuật thường bỏ sót, như cảm giác bất an, sự bối rối, hoặc niềm tin được hình thành dần qua thực hành hàng ngày. Nhờ cách viết này, cuốn sách không chỉ truyền đạt thông tin về một mô hình điều trị, mà còn cho thấy mô hình ấy được trải nghiệm như thế nào từ bên trong. Thứ tư, phê phán hệ thống tâm thần quá lệ thuộc vào kiểm soát và thuốc men bên cạnh câu chuyện cá nhân. Cuốn sách còn là một lời phê bình rõ ràng đối với mô hình chăm sóc tâm thần thống trị trong nhiều thập niên. Larkin và các nguồn giới thiệu cuốn sách đều đặt Soteria trong đối lập với cách tiếp cận nhấn mạnh nhập viện, dùng thuốc và quản lý hành vi như phản ứng mặc định. Cuốn sách không phủ nhận hoàn toàn y học, nhưng gợi ý rằng khi hệ thống xem thuốc và kiểm soát là trung tâm, nó có thể vô tình làm giảm cơ hội phục hồi thực sự. Từ góc nhìn đó, Soteria trở thành một câu hỏi thực hành hơn là một khẩu hiệu ý thức hệ liệu người đang khủng hoảng có thể được chăm sóc tốt hơn nếu họ được sống trong một cộng đồng ít áp lực, ít dán nhãn và ít cưỡng ép hơn không. Giá trị của phần này nằm ở chỗ nó buộc người đọc cân nhắc lại tiêu chí thành công trong điều trị không chỉ là làm triệu chứng yên xuống, mà còn là giúp người bệnh quay lại đời sống xã hội với ít tổn hại hơn. Cuối cùng, ý nghĩa hiện tại của Soteria đối với cải cách chăm sóc sức khỏe tâm thần, dù kể về một trải nghiệm từ thập niên 1970, cuốn sách không chỉ thuộc về quá khứ. Nó có ý nghĩa rõ rệt với các cuộc thảo luận hiện nay về cải cách sức khỏe tâm thần, chăm sóc cộng đồng và các lựa chọn thay thế cho nhập viện cưỡng bức. Sách gợi ý rằng mô hình hỗ trợ hiệu quả không nhất thiết phải dựa trên quy mô lớn hay công nghệ cao, mà có thể bắt đầu từ môi trường an toàn, quan hệ ổn định và sự tôn trọng chủ thể. Điều này đặc biệt hữu ích cho chuyên gia tâm lý, bác sĩ, nhân viên xã hội, người chăm sóc và cả những ai có trải nghiệm cá nhân với loạn thần hoặc chẩn đoán tâm thần nặng. Với người đọc học thuật, sách cung cấp một case study lịch sử giàu tính nhân văn. Với người đọc phổ thông, nó mở ra một cách hiểu ít sợ hãi hơn về khủng hoảng tâm thần. Điểm đáng chú ý là cuốn sách không hô hào lý tưởng hóa, mà trình bày một thực hành khó khăn nhưng khả thi, khiến nó khác với nhiều tác phẩm chỉ dừng ở phê phán hệ thống mà thiếu một hình dung cụ thể về điều thay thế. Kết luận, Seeking Soteria Being in Process phù hợp nhất với những ai quan tâm đến sức khỏe tâm thần, cải cách chăm sóc, lịch sử các mô hình điều trị thay thế và những người muốn hiểu sâu hơn về trải nghiệm loạn thần từ một góc nhìn nhân bản. Cuốn sách cũng rất đáng đọc đối với chuyên gia lâm sàng, nhà hoạch định chính sách, người làm công tác xã hội, sinh viên ngành tâm lý và thân nhân của người đang gặp khủng hoảng tâm thần. Giá trị thực tiễn của nó nằm ở việc nhấn mạnh sự hiện diện, môi trường an toàn và quan hệ tin cậy như những yếu tố chữa lành có thật, chứ không chỉ là khẩu hiệu đạo đức. Về mặt trí tuệ, sách giúp người đọc thấy rõ giới hạn của mô hình điều trị đặt nặng kiểm soát và đặt ra câu hỏi nghiêm túc về điều gì thật sự tạo nên phục hồi. So với nhiều sách cùng chủ đề, tác phẩm này nổi bật vì nó là hồi ký của người trong cuộc, nên vừa có tính chứng nghiệm, vừa có sức gợi cảm xúc, đồng thời vẫn gắn chặt với một mô hình lịch sử có ảnh hưởng lâu dài. Nếu bạn muốn ủng hộ Eugene Larkin, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!